Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 13, hồi 7, Di tích cố nhân. Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải độc bắt đầu công hiệu. Chỉ không đầy 6 giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục. Tuy phải thức trắng đêm, nhưng vì quá vui mừng nên Thiếp Giao Kim Cương không thấy gì là mỏi mệt cả. Chỉ có điều bỏ rượu lâu quá, nay uống lại mà uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nặng đầu. Mai Nhị Tiên Sinh cũng vỗ trán lẩm bẩm:
chết rồi, trời sáng hết rồi.
Thiết Giáp Kim Cương hỏi:
sáng thì sáng chứ gì mà chết.
Mai Nhị Tiên Sinh thở ra:
ta uống rượu rất sợ trời sáng lắm. Nếu trời sáng ta uống bao nhiêu cũng không sao, nhưng nếu trời sáng là nhức đầu, không làm sao uống nổi nữa.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tầm Hoan nghe nói bật cười:
đâu phải riêng tiên sinh mà sợ trời sáng là cái bệnh của những con sâu rượu đấy chứ.
Mai Nhị Tiên Sinh nói:
đã vậy, trong lúc trời chưa sáng tỏ, uống đại vài chung nữa cho đã.
Lý Tầm Hoan nói:
mình nghiu ẩm như thế, sợ Mai Đại Tiên Sinh đau lòng đấy.
Mai Nhị Tiên Sinh cười lớn:
ha ha ha, vì thế cho nên lão mới trốn ngủ mất trong phòng, cho mắt đỡ sốn, cho lòng đỡ xót.
Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoan gặp mình ho rũ rượi. Mai Nhị Tiên Sinh nhìn sững hỏi:
cái chứng ho của các hạ đã có bao lâu rồi vậy?
Lý Tầm Hoan nói:
y như là đã 10 năm rồi.
Mai Nhị Tiên Sinh cau mày:
như thế thì đáng lý phải ngưng, vì uống nữa thì ho nữa, mà ho lâu quá e...
Lý Tầm Hoan cười:
e lao phổi hả? Có sao, phổi tôi đã mất cả rồi, còn sợ gì nữa.
Tia mắt Lý Tầm Hoan vụt sáng lên và trầm giọng:
in là có khách.
Mai Nhị Tiên Sinh trố mắt:
đêm chưa sáng, chắc không phải khách của lão đại đâu, chắc có người tìm tôi đấy.
Thật ra thì đến bây giờ Mai Nhị Tiên Sinh mới thoáng nghe tiếng bước chân, mà tiếng động chứng tỏ không phải một người. Chợt nghe có tiếng:
không biết nơi đây có phải Mai Hoa Thảo Đường chăng?
Qua một lúc nghe tiếng Mai Đại Tiên Sinh:
đang đêm vào đây, chẳng hay trộm hay cướp.
Có tiếng trả lời:
chúng tôi đến đây không phải trộm hay cướp, mà là đến để dâng lễ mọi.
Mai Đại Tiên Sinh cười nhạt:
đang đêm các vị dâng lễ đó đã không phải là ý tốt rồi, xin chư vệ hãy về ngay cho.
Người ấy cười:
đã thế thì chúng tôi đành mang bức họa Vương Ma Kết trở về vậy.
Mai Đại Tiên Sinh kêu lên:
Vương Ma Kết á?
Tiếng nói chưa dứt thì cửa đã vội mở ra. Mai Nhị Tiên Sinh khẽ cau mày:
những kẻ này đã gại đúng chỗ ngứa của lão đại. Nếu quả thật dâng lễ thì phải có chuyện cầu. Bọn mình hãy xem đó là bọn nào.
Nói xong đứng lên vén màn lén dòn ra. Số người mới tới gồm có 3 người. Người thứ nhất là một gã chạc 30 tuổi, người hơi thấp nhưng đôi mắt sáng quắc dữ dằn. Tay hắn bưng một cái hộp dài dài. Người thứ hai mặt đỏ hầm, râu dài tới bụng, mặt áo choàng màu đỏ tía, đôi mắt rất có thần, dáng cách đúng là kẻ chỉ huy. Thứ ba là một chú bé độ chừng hơn 10 tuổi, gò má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoay, đội chiếc mũ trắng thêu chỉ hồng thật đẹp, ăn mặc y như là Hồng Hải Nhi. Trừ chú bé này ra, hai người kia có vẻ mặt rầu rầu. Gã lùn ôm hộp bước tới vòng tay nói:
bức họa này chủ nhân tôi phải bỏ khá nhiều vàng bạc mới mua được về, và đã qua nhiều danh gia xem xét xác định là bản thực, xin Mai Đại Tiên Sinh nhận cho.
Đã dán mắt vào chiếc hộp từ nãy đến giờ, nhưng Mai Đại Tiên Sinh vẫn nói:
không có công thì không có thọ lộc, chẳng hay các vị muốn cần chi.
Người ấy cười:
chúng tại hạ đây chỉ cần Mai Đại Tiên Sinh chỉ đường đi tìm Mai Nhị Tiên Sinh.
Mai Đại Tiên Sinh thở phào một cái như chút gánh nặng và tươi sắc mặt:
à, cái đó thì không khó.
Lão ta tiếp lấy cái hộp và kêu lớn:
lão nhị, ra đây có người tìm đây.
Mai Nhị Tiên Sinh lắc đầu thở ra:
lão già ác hại. Con được bức họa là không còn nghĩ đến sự an nguy của anh em gì cả.
Lão già áo tía và gã lùn thấy Mai Nhị tiên sinh là mừng ra mặt, chỉ có chú bé Hồng Hải Nhi là cau mày.
Người dơ dãy như thế mà là thầy thuốc chữa bệnh à?
Mai Nhị tiên sinh cười hì hì.
Có sao, chị bệnh có phải lễ thánh chi mà sợ dơ dãy?
Sợ chú bé nói bậy mất lòng, lão già áo tía đằng hắng lên tiếng.
Chúng tôi nghe tiên sinh là một lương y, cho nên đặc biệt cốt ý thỉnh cho được. Bất luận tiền trần mạch bao nhiêu cũng xin chào trước.
Mai Nhị tiên sinh cười.
Té ra các vị cũng biết tính tình ta rõ quá, nhưng các vị không sợ ta lấy tiền trần mạch rồi chạy đi à?
Lão già áo tía lừa lử đôi mắt. Lão không nói bằng lời, nhưng tia mắt ấy đã nói lên rằng nhà ngươi có chạy cũng không thoát. Gã đại hán cười nói.
Nếu tiên sinh bằng lòng thì ngoài tiền trần mạch giao trước, sau này chúng tôi sẽ còn nhiều hậu tạ khác.
Mai Nhị tiên sinh nói.
Các vị có biết tại hạ có lệ tam bất trị chăng? Ngoài tiền trần mạch giao trước và lễ nghĩa đàng hoàng, nếu là trộm cướp sát nhân cũng thuộc về bất trị.
Gã đại hán lùn nói.
Xin tự giới thiệu với tiên sinh, kẻ hèn này tên là Ba Anh, tuy là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng chủ nhân tôi Tần Hiếu Nghĩa lão gia, một người trong giang hồ, chắc tiên sinh cũng đã có nghe.
Mai Nhị tiên sinh hướng mắt hỏi.
Tần Hiếu Nghĩa nào? Có phải Thiết Đảm Trấn Bát Phương không?
Ba Anh đáp.
Vâng, chính là lão gia tôi đấy.
Mai Nhị tiên sinh gật gù.
Có biết. Được rồi, có vài hôm nữa các vị đến đây, nếu có thì giờ có lẽ ta sẽ cùng đi với các vị.
Chú bé Hồng Hải Nhi nhảy dựng lên.
Lớn gan hả? Trói quách lão mang đi, còn nói qua nói lại làm gì cho mất công.
Ba Anh lật đật kéo tay cậu bé và cười khoảng lắm.
Nếu là bệnh không gấp thì qua đôi ba ngày cũng chẳng sao. Các vị bệnh nặng thôi, đừng nói vài ba ngày, vài ba tiếng sợ cũng không xong.
Mai Nhị tiên sinh nói.
Bệnh nhân của các vị gấp, thế bệnh nhân ở đây lại không gấp sao?
Ba Anh hỏi.
Tiên sinh ở đây cũng có bệnh sao?
Mai Nhị tiên sinh gật đầu.
Phải, ở đây có bệnh nhân, và nếu bệnh nhân chưa trị lành bệnh thì ta sẽ không đi đâu cả.
Ba Anh sửng sốt ngập ngừng.
Nhưng bệnh nhân của chúng tôi là đại thiếu gia của nhà họ Tần, và cũng là tục gia đệ tử duy nhất của Thiếu Lâm trưởng môn.
Mai Nhị tiên sinh cau mặt.
Con trai của Tần Hiếu Nghĩa thì sao? Đệ tử tục gia Hòa Thượng Thiếu Lâm thì sao? Chẳng lẽ mặc nó đáng đồng tiền bát gạo hơn bệnh nhân ở đây à?
Ba Anh khẽ liếc chủ nhân. Mai Nhị tiên sinh hình như cũng biết lão già áo tía đó là Thiết Đảm Trấn Bát Phương Tần Hiếu Nghĩa, nhưng lão thầy thuốc cứng đầu vẫn lờ đi. Tần Hiếu Nghĩa mặt có sắc giận nhưng vẫn đứng yên không nói. Hồng Hải Nhi đảo tròn đôi mắt.
Nếu bệnh nhân ở đây chết thì sao?
Mai Nhị tiên sinh cười nhạt.
Chết thì tự nhiên ta khỏi chị, chỉ tiếc là hắn không chết nổi.
Hồng Hải Nhi cười hắc lên một tiếng.
Hả, chưa chắc.
Vừa nói dứt, chú bé vụt bắn mình tới y như một mũi tên thoát khỏi dây cung, lao vút vào gian phòng bên cạnh. Thân pháp của cậu bé làm nhanh quá, làm cho Thiết Giáp Kim Cương cũng phải giật mình. Ba Anh khẽ liếc Tần Hiếu Nghĩa, cả hai yên lặng. Vừa vào tới bên trong, Hồng Hải Nhi nhìn chầm chầm Lý Tầm Hoan hỏi lớn.
Ngươi có phải là bệnh nhân ở đây không?
Lý Tầm Hoan cười.
Người bạn nhỏ, chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi à?
Hồng Hải Nhi trợn đôi mắt tròn xoe.
Đúng, người chết sớm chừng nào thì lão thầy thuốc tèm nhem đấy bằng lòng đi chữa bệnh cho Tần đại ca của ta.
Cậu bé vừa nói vừa vung tay áo. Từ trong tay áo thoáng ra ba mũi tên tụ tiễn bắn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan như điện chớp. Tụ tiễn của cậu bé chẳng những chính xác mà kinh lực lại uy mãnh khác thường. Không ai có thể ngờ một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ dằn như thế. Nếu không phải là Lý Tầm Hoan mà là một người nào khác thì có lẽ sẽ dễ dàng mất mạng. Nhưng đối với một người như Lý Tầm Hoan thì đó chỉ là một trò đùa. Chỉ đưa nhẹ tay ra là đã nắm cứng ba mũi tụ tiễn. Bắn xong ba tên, Lý Tầm Hoan cau mặt.
nhỏ mà quá độc như thế thì lớn lên sẽ ra làm sao?
Hồng Hải Nhi cười nhạt.
Người tưởng bắt được ba mũi đó rồi dạy đời ta được hả?
Không đợi nói dứt câu, cậu bé tung mình lên, trên tay đã có hai thanh đoạn kiếm và chỉ trong một cái phóng tới đã công luôn liên tiếp 7 chiêu. Đánh ra thật lẹ mà biến thế lại càng lẹ hơn nữa. Cậu bé đánh ra toàn những đòn hiểm ác, cho dù người lịch lãm giang hồ cũng đến thế thôi. Điều đáng nói là những đòn tối độc ấy lại nhằm vào một người không thù không oán. Lý Tầm Hoan thở ra.
Cậu bé này lớn lên sẽ âm hiểm vô cùng.
Đôi mày rậm của Thiết Giáp Kim Cương cau lại.
Cực kỳ âm hiểm, đến nổi danh là huyết kiếm thế, nhưng vẫn không bao giờ giết người vô tội. Nhưng cậu bé này...
Hồng Hải Nhi cười nhạt nói.
Âm hiểm thì lạ làm sao, ta đây 7 tuổi đã giết người đấy.
Hai thanh đoạn kiếm lại lóe lên. Thấy đối phương ngồi yên một chỗ mà những đòn ác liệt của mình vẫn không làm gì được, Hồng Hải Nhi như càng lộng lộn hơn. Lý Tầm Hoan gượng cười.
Âm vô cực, lúc ấy thời cũng không ác quá như thế này.
Thiết Giáp Kim Cương trầm giọng.
Tên oắt quả này lớn lên sẽ gây họa võ lâm thôn.
Lý Tầm Hoan chép miệng.
Ta thật tình không đỡ.
Đánh luôn một lúc ngót 100 chiêu vẫn không động đến mảnh lông đối phương. Cậu bé biết đã gặp tay khó chọc, đôi mắt chợt đỏ lên và cậu bé nghiến răng.
Các người có biết cha mẹ ta là ai không? Các người mà động đến chân lông ta thì cha mẹ ta sẽ chặt các người ra 100 mảnh.
Lý Tầm Hoan trầm giọng.
Như vậy nghĩa là chỉ bằng lòng cho giết người chứ không cho ai động đến người à?
Hồng Hải Nhi hất mặt.
Người có gan lì thì cứ giết ta đi.
Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan nói thật chậm.
Đến bây giờ ta vẫn không xuống tay, đó là vì ta thấy người còn nhỏ quá. Tuổi đó nếu có người nghiêm dạy, ắt sẽ nên người. Bây giờ ngay lúc ta chưa đổi ý, người hãy lui ra sớm đi.
Biết không thể làm gì được, Hồng Hải Nhi thu kiếm vừa thở vừa nói.
Võ công của ngươi khá lắm, nhưng ngươi tên gì thế? Tại sao từ trước đến nay ta lại chưa từng gặp ngươi cả?
Lý Tầm Hoan hỏi lại.
Hỏi tên làm chi? Muốn báo thù à?
Hồng Hải Nhi cười, nét mặt và giọng cười của chú bé thật hết sức ngây thơ.
Ngươi tha mạng cho ta thì ta sao lại có chuyện báo thù? Ta phục ngươi đấy chứ. Ta đánh tất cả 107 kiếm thế mà ngươi vẫn ngồi yên. Phục lắm, phục lắm.
Đôi mắt Lý Tầm Hoan chớp sáng cười hỏi.
Chú muốn học không?
Mặt cậu bé lộ vẻ mừng.
Ngươi... Ông chịu thu tôi làm đồ đệ à?
Lý Tầm Hoan cười.
Nếu ta có thể thay cha mẹ ngươi để dạy dỗ ngươi thì sau này ngươi có rất nhiều hy vọng.
Không chờ Lý Tầm Hoan nói hết, Hồng Hải Nhi đã vòng tay.
Xin sư phụ nhận cho đệ tử một lại ạ.
Câu nói của Hồng Hải Nhi cùng lượt với cái khom mình, và cùng một lượt với cái khom mình là từ trên lưng ba vật sáng chói vút ra, ba mũi khẩn bối đẩy đầu hoa trang nổ. Rõ ràng toàn thân cậu bé đều là ám khí. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới thật sự hết hồn. Giá như không nhờ kinh nghiệm bách chiến phản ứng rất nhanh thì lần này chàng phải chết dưới tay một cậu bé. Thấy ám khí lợi hại vẫn không trúng được đối phương, Hồng Hải Nhi phóng tới thét lên.
Ngươi là giống gì mà đòi thay cha mẹ ta để dạy ta? Ngươi xứng đáng thu ta làm đồ đệ à?
Thấy đã không chịu lui mà cậu bé lại còn làm giữ, Thiết Giáp Kim Cương sạm mặt quát lớn.
Nhãi con tính tình quá, không thể để nó được vô lễ.
Lý Tầm Hoan thở dài, phất nhẹ cánh tay. Biết Hồng Hải Nhi sẽ giết người, nhưng ba anh và Tần Hiếu Nghĩa vẫn điểm nhiên. Mai Đại Tiên Sinh được bức họa đồ cứ ngồi xem như chết, có lẽ trời sập cũng không hay biết. Chỉ có Mai Nhị Tiên Sinh là lộ vẻ bất bình.
Các cứ đến đây mang theo đứa nhỏ muốn giết người, thế mà các người lại làm ngơ à?
Ba anh cười và xoay ngửa hai bàn tay ra làm một cử chỉ bất khả kháng.
Phải nói thật tình, chuyện của cậu bé ấy thì không ai can thiệp được cả.
Mai Nhị Tiên Sinh cười lạc.
Nhưng nếu đứa nhỏ ấy bị giết thì sao?
Ba anh cười nhưng không trả lời. Mai Nhị Tiên Sinh lại nói.
Các ngươi điềm nhiên như thế, có lẽ các ngươi cho rằng đứa trẻ ấy võ công giỏi lắm, chỉ giết được người chứ không thể bị người giết, có phải thế không?
Như không nín được, bà anh bật cười nói.
Nói thật tình, cậu bé ấy võ công cao lắm, đã có nhiều cao thủ giang hồ chết vì tay hắn. Bốn chị, hắn lại có người cha tốt, người mẹ tốt, ai bị thiệt hại gì cũng đành chịu thôi.